Người đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ để ta nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Kính thưa cộng đoàn, có một bài hát ca vào đời khá quen thuộc. Từ khi chưa có sao trời, chưa có sông núi nơi nơi, Người đã đặt tên cho tôi, Người đã gọi tôi, sai tôi đi vào đời để loan tin vui Chúa yêu thương loài người. Có thể nói Linh Mục Hoàng Đức đã cảm hứng viết bài hát đó dựa trên lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô mà chúng ta nghe ngày hôm nay, là một lời kinh chúc tụng của cộng đoàn tín hữu thời sơ khai. Lời kinh xuyên suốt lịch sử của dân Do Thái vẫn là những lời kinh chúc tụng ấy. Các ngôn sứ dâng lên lời chúc tụng. Đức Maria thốt lên lời kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Ông Simeon ca lên chúc tụng Chúa là Chúa tể Israel. Điều đó nói lên một niềm tin sâu xa của dân Chúa vào quyền năng, vào tình yêu, vào ân sủng mà họ lãnh nhận. Và lời chúc tụng ấy thể hiện một niềm tin sâu sắc mỗi một con người đều có chỗ trong tình yêu của Thiên Chúa. Từ khi chưa có sao trời, chưa có sông núi, Thánh Phaolô nói, trước khi tạo thành vũ trụ thì Người đã chọn ta để ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Lời vinh tụng ca của Thánh Phaolô còn cho chúng ta nhìn sâu xa hơn trọn vẹn mầu nhiệm cứu độ, cho ta thấy được Đức Kitô chính là nhân vật trung tâm của lịch sử cứu độ. Thiên Chúa qua Đức Kitô để cứu độ con người, nhờ Đức Kitô để Người thi ân giáng phúc và cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Nhờ máu của Người đổ ra mà ta được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Nhờ Đức Kitô đấng cho ta được thông hiểu thiên ý nhiệm màu đã định từ trước trong Đức Kitô để Ngài quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh duy nhất. Vâng, niềm tin vào Đức Kitô, vào ơn cứu độ, vào tình thương của Thiên Chúa và dấu ấn của Thánh Thần được khắc trên mỗi người chúng ta. Đó là một lời ca tụng, nhưng lời ca tụng đó còn đẩy chúng ta đi xa hơn. Người đặt tên cho tôi, đó là tình thương của Người. Người gọi tôi là để tôi trở thành môn đệ của Người, và Người sai tôi đi để tôi loan báo tin vui. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy một cái không khí kẻ cũng hơi khó hiểu. Đức Giêsu phái các môn đệ đi bằng một ngôn từ gần như là chỉ dựa vào Chúa quan phòng mà thôi. Này anh em đi, không mang gì dọc đường, không mang lương thực, không mang bao bị, không tiền dắt lưng, chỉ trừ một cây gậy, có thể đem dép nhưng không được mặc hai áo. Thế đó, hành trang rất nhẹ nhõm của người môn đệ để ra đi loan báo tin mừng. Tôi cũng đang nhớ đến trong lịch sử của giáo hội Việt Nam, hội thừa sai Paris vào thế kỷ 19 đăng trên một tờ báo cổ võ những người đi truyền giáo ở vùng Á Châu với một ngôn từ như sau: chúng tôi sẽ cống hiến cho các bạn không lương bổng, không bảo hiểm, không người chỉ dẫn, không chế độ hưu trí. Các bạn sẽ được làm việc, dứt việc nặng nhọc, chỗ ở tồi tàn, rất ít an ủi, rất nhiều thất vọng, đau ốm thường xuyên và cái chết đau đớn trong cô đơn cùng với một nấm mồ vô danh. Những người nào hưởng ứng một lời kêu mời như vậy, người ta có thể nói chỉ có kẻ điên. Còn bằng không thì phải nói đó là những vị anh hùng với một trái tim hăng say, tràn đầy tình mến Chúa và sẵn sàng sống chết cho lý tưởng cao vời. Vâng, lịch sử truyền giáo của các vị thừa sai Việt Nam trong những giai đoạn đầu đã có những chân dung đẹp như thế. Giám mục Cotto Landi đi với phái đoàn từ Pháp đi bằng đường bộ xuyên qua đất Ba Tư qua Ấn Độ và đến đây thì Ngài qua đời. Phái đoàn lúc giờ đi 10 người mà cứ vài tháng thì lại chết một người, 5 người chết dọc đường. Vị giám mục Cotto Landi lúc đó được đặt làm giám mục Nam Hoa. chết chôn ở cảng Masulipatam, và trên bia mộ thì được viết bằng một hàng chữ bằng tiếng Latin: đây là ngôi mộ của vị mục tử không đoàn chiên, của vị giám mục không trú sở, một chánh tế không người giúp lễ. Và giám mục Pali, một trong những giám mục tiên khởi tại Việt Nam, cũng đồng hành trong chuyến đi đó, nhìn thấy những người bạn của mình từng người một nằm xuống, thì ngài thốt lên rằng: tôi chỉ khát vọng tôi đặt chân trên được vùng đất truyền giáo, và nếu cần thì tôi sẵn sàng chết trên vùng đất truyền giáo đó. Một câu nói của ngài mà mọi người vẫn phải nhớ: tôi cho mình là hạnh phúc nếu có thể đem xương cốt của mình để bắt một nhịp cầu đến Bắc Việt và Trung Hoa. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giêsu phái các môn đệ đi chỉ dựa trên niềm tin, nhưng mà cũng là một sự thúc đẩy, một lời kêu mời để họ trở thành những vị anh hùng. 12 con người tầm thường ấy mà Đức Kitô bắt đầu chọn ngày hôm nay đã làm nên một sứ mệnh biến đổi thế giới. Họ đã bắt đầu vượt ra khỏi vùng đất Do Thái, đi khắp Âu Châu, đi qua Ấn Độ, đi qua Ba Tư, đi qua những vùng đất xa xôi. Và rồi kế tiếp họ, những vị truyền giáo đã lên đường để tin mừng đến được Úc Châu, đến được Mỹ Châu, đến được Á Châu và đến được Việt Nam. Lần đếm trở lại, những vị thừa sai Pháp đã đến Việt Nam cũng ngót gần 1.000 vị. Con số chính xác của thừa sai MEP là 957 vị. Của dòng Đa Minh, những vị thừa sai Tây Ban Nha đến đây cũng là 325 vị, cộng với 40 vị thừa sai Pháp. Và của rất nhiều những vị thừa sai các dòng tu khác, của dòng Francisco, của dòng Tên, của dòng Augustino. Những con người nghe theo một lời mời của Đức Giêsu ngày hôm nay đã lên đường. Lên đường với đôi bàn tay trắng, lên đường với vùng đất xa lạ, lên đường để công bố tin mừng. Đó cũng chính là cái tin mừng và người khi người ta cảm nghiệm được nó như một thánh Phaolô ngày hôm nay. Vâng, nhận ra được cái thiên ý nhiệm màu của Thiên Chúa, đấng chọn ta và muốn chúng ta trở thành những người công bố tin vui ấy. Nhận ra cái thiên ý nhiệm màu của Thiên Chúa quy tụ muôn loài trong Đức Kitô. Cái tin mừng cứu độ đó ta không thể giấu cho riêng mình. Ta phải nói cho anh em bạn bè, ta phải nói cho nhiều người khác được biết. Và ta cũng phải làm thế nào để ân sủng đó đến được với con người hôm nay. Đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta không xứng đáng để trở thành những người ngôn sứ. Nhưng bài đọc một ngày hôm nay bực trợ đến một sự kiện thật cho chúng ta tin tưởng hơn. Amos, vị ngôn sứ, ông là ai? Thưa, tôi chả là gì cả, tôi chỉ là một người chăn súc vật. Có bản dịch nói rõ hơn, ông chăn bò và là người đi lụm những quả sung. Ấy thế nhưng Giá-vê đã gọi tôi và sai tôi đi, truyền cho tôi, hãy tuyên sấm cho Israel, và đó là lý do tôi phải lên đường. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta tạ ơn tình yêu ân sủng của Thiên Chúa từ ngàn đời đã yêu thương, đã gọi chúng ta, đã chọn chúng ta và đã cho chúng ta một cái vinh dự được cộng tác trong cái công trình cứu độ của Ngài. Chúng ta nhận ra được Ngài chọn chúng ta và sai chúng ta đi để chúng ta loan báo về tình thương cứu độ ấy. Xin cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta luôn xác tín vào sự sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta sẵn sàng chia sẻ với anh em về niềm hy vọng của chúng ta. Xin ân sủng của Thiên Chúa giúp cho mỗi người chúng ta thoát khỏi sự nhút nhát để can đảm nói lên tiếng nói của tình thương, của chân lý và của ơn cứu độ. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.